Thy Lord the Calendum Tantarevan, Jesu Gantailam Kongyan, Vadum bin Lamcha Kongyau Tavuha, Nai to Thai Lung I Mungu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vui tha sáp nhân thế rồi, tha khá vâng tâm và chất trông.
Đây
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với đề mục Việc làm từ thiện. Thưa quý thính giả, nhân đọc được bài viết của tác giả Huy Lực Bùi Tiên Khôi viết về việc làm từ thiện tại Hoa Kỳ, tôi xin phép được trích vài đoạn để chia sẻ cùng quý vị như sau. Khắp nơi trên thế giới, ở đâu cũng có những người làm việc từ thiện, những người có lòng nhân từ bác ái, muốn giúp đỡ những người khác khốn cùng, nghèo đói, bệnh tật hoặc đang gặp tai họa kém may mắn hơn mình. Nhưng không có một quốc gia nào có nhiều người làm việc từ thiện như ở Hoa Kỳ. Và hơn thế nữa, Hoa Kỳ đã có những nhà đóng góp vào quỹ từ thiện với số tiền kết xù nhiều nhất, không có một ai ở nước khác sánh bằng. Trong số những người này có một nhân vật hết sức đặc biệt, đó là ông Warren Buffett. Từ thuở ấu thơ, Warren Buffett đã cố gắng dành nhiều thời giờ cho việc học hành và làm việc cật lực để kiếm tiền bằng cách đi bỏ báo. Số tiền kiếm được ông trích ra một ít để mua sách vở, còn dư ông tính toán để dành. Với số tiền đi bỏ báo dành dụm, năm 11 tuổi, ông đã khởi sự tập đầu tư bằng cách mua cổ phiếu. 3 năm sau, lúc 14 tuổi, ông mua được một trang trại nhỏ và học kinh nghiệm trong thương trường địa ốc. Năm 20 tuổi, ông đậu bằng cử nhân. Và năm 21 tuổi, ông tốt nghiệp cao học MS tại Đại học Columbia. Năm 1970, khi 40 tuổi, ông Warren Buffett nắm cả hai chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành công ty Berkshire Hathaway. Đại công ty đầu tư này đến nay đã sở hữu 63 công ty khác như Coca-Cola, Gillette, American Express, Wells Fargo, US Air Group, v.v. Tuy là một vị chủ nhân lớn như vậy, nhưng văn phòng làm việc của ông rất đơn giản, không có điện thoại di động, không có máy computer, nhưng ông có đầu óc bén nhạy, quyết định sáng suốt hiệu quả. Cuộc sống của ông càng giản dị hơn, ông tự lái xe, không có tài xế riêng, không có nhân viên bảo vệ an ninh. Ông cũng không có máy bay riêng và cũng không bao giờ dùng máy bay riêng để đi công tác xa, dù ông làm chủ một công ty hàng không lớn. là người giàu có nhất nhì trên thế giới với tài sản 50 tỷ đô la. Ông vẫn sống trong căn nhà có 3 phòng ngủ mà ông mua khi cưới vợ hơn 50 năm về trước. Giá nhà của năm 1958 chỉ có 31.500 đô la. Nhà ông không có hàng rào bao bọc chung quanh. Và là một tỷ phú giàu có và quyền lực như vậy, nhưng ông sống một cuộc đời giản dị nhất, không giao tiếp bạn bè với giai cấp thượng lưu. Thú vui của ông là làm một túi bắp rang và đọc sách hoặc xem TV tại nhà. Ông Warren Buffett quan niệm con người làm ra của cải tiền bạc, nhưng của cải tiền bạc không tạo ra nhân cách con người. Ông cho rằng để tiền bạc cho con cháu thì chỉ làm cho con cháu ỷ lại, không giúp ích gì cho chúng, còn làm cho chúng mất ý chí và động lực để thúc đẩy tiến lên. Năm 2002, ông Bill Gates, nhà chủ tịch tỷ phú 47 tuổi, giàu nhất thế giới, xin được diện kiến bậc tiền bối Warren Buffett, 72 tuổi, là người giàu thứ nhì trên thế giới. Cuộc trò chuyện thân mật lý thú của hai nhà tri kỷ, một già một trẻ, tuy tài năng trên hai lĩnh vực khác nhau, nhưng cùng một tấm lòng từ thiện, bác ái bao la. Họ nói chuyện quên ăn quên uống. Cuộc tiếp xúc kéo dài 10 tiếng đồng hồ. Và sau 10 giờ đàm đạo, ông Bill Gates đã ngẩng đầu lên trời, cảm tạ Thượng Đế rằng: "Con cảm tạ ơn Ngài đã sinh ra con là Bill Gates và còn sinh ra ông Warren Buffett nữa. Thật là tri kỷ tương phùng." Năm 2006, ông Warren Buffett đã tặng 35 tỷ Mỹ Kim vào quỹ Bill and Melinda Gates Foundation, cơ quan từ thiện khắp thế giới này, nhằm mục đích chống nghèo đói, phát triển y tế, chữa trị bệnh tật và gia tăng giáo dục, cũng như cấp học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học, do vợ chồng ông Gates thành lập năm 2000. Số tiền khổng lồ này cộng với số tiền của ông Bill Gates tặng vào quỹ trước đây sẽ vượt quá 70 tỷ Mỹ Kim. Đây là cơ quan từ thiện có ngân quỹ hoạt động lớn nhất trên hành tinh này. Vì thì giờ phát thanh có hạn, tôi xin được tạm ngưng nơi đây và xin thành thật cảm ơn tác giả Huy Lực Bùi Tiên Khôi, cũng như xin kính chúc quý vị thính giả được vạn an trong ơn Chúa luôn luôn. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình phát thanh Mục vụ Niềm Tin và Nhân Ái hôm nay sẽ cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu đề tài Người Chồng Có Nghĩa. Kính thưa quý vị, có người bảo rằng làm một người chồng lý tưởng dễ hơn là làm một người chồng có nghĩa. Đúng hay sai tùy theo quan niệm của mỗi người. Để làm một người chồng với tư cách thông thường cũng đã khó rồi, huống chi làm một người chồng có nghĩa, quả thật không dễ dàng đâu. Theo tôi nghĩ, cuộc sống của vợ chồng nhiều khi đối diện lắm nhiều điều rất là phức tạp. Ngoài cái đời sống tình cảm ra, người chồng còn phải thông cảm, tế nhị, kiên nhẫn, chậm nóng giận và khoan dung thì mới có thể giữ gìn được hạnh phúc. Bằng không thì cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, loan phụng lìa tan, vợ chồng ly tán. Trong tinh thần hướng về Chúa trong mùa Giáng sinh, Nhờ ơn Chúa, chúng ta tìm hiểu một nhân vật có liên quan đến thánh sử Giáng sinh của Chúa Giê-xu. Đó là ông Joseph, dưỡng phụ của Đức Chúa Giê-xu, chồng của bà Mary, là người chồng có nghĩa. Trong Thánh Kinh Tân Ước, Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 18 câu 19 ghi chép như vậy: và sự Giáng sinh của Đức Chúa Giê-xu Christ đã xảy ra như vậy, khi Mary mẹ ngài đã hứa gả cho Joseph, xong chưa ăn ở cùng nhau thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bàn toan đem để nhẹm. Kính thưa quý vị, thế nào là một người chồng có nghĩa? Theo văn học của Hoàng Xuân Việt, người có nghĩa không phải là người bạc nhược, khát đảm, đầu hàng khi bị tha nhân ăn hiếp hoặc lấn lướt, mà vì thương người, tôn trọng nhân vị kẻ khác, nên chế ngự được sự nóng giận, đối xử một cách êm đềm xứng đáng theo kiểu cách ăn ở giữa người và người. Người mà không có nghĩa thì không có tư cách cư xử dịu hiền một cách tự nhiên và thành thật. Thánh Kinh khẳng định Joseph là một người chồng có nghĩa. Chúng ta thử tìm hiểu cái nghĩa của ông Joseph như thế nào. Thánh Kinh ghi nhận lại rằng sự diễn tiến trong cuộc hôn nhân của Joseph và thiếu nữ Mary như vậy: khi Mary mẹ ngài đã hứa gả cho Joseph. Theo phong tục các dân tộc Trung Đông cũng như người Đông phương chúng ta, về việc xây dựng hôn nhân đều có những điểm đồng nhau. Đơn giản nhất là phải có hai nghi thức để chính thức nên nghĩa vợ chồng: lễ đính hôn và thành hôn. Lễ đính hôn có sự chứng kiến của cha mẹ đôi bên, bà con ruột thịt và sinh lễ. Sau đính lễ, cô dâu và chú rể tương lai được phép đi lại dễ dàng, nhưng dứt khoát không được ăn ở như vợ chồng. Cả hai phải giữ gìn sự đoan chính cho đến ngày thành hôn nên duyên chồng vợ. Joseph và Mary, cả hai đều giữ theo nề nếp gia phong và chờ đợi đến ngày vui lớn trong đời là ngày thành hôn nên duyên chồng vợ. Mary đã hứa gả cho Joseph, xong chưa ăn ở cùng nhau. Đó là sự kỹ thuật của Thánh Kinh khẳng định như vậy. Điều này chứng minh rằng Joseph, con nhà có gia phong, tôn trọng lễ giáo một cách nghiêm chỉnh. Thanh niên ngày nay tìm một người như Joseph rất là hiếm có. Nếu cô gái nào mà có một người bạn trai đứng đắn như Joseph, hãy quý trọng, đừng cho là anh chàng cù lần đấy. Nhưng trớ treo thai cho Joseph, thiếu nữ Mary mới hứa gả cho Joseph, xong chưa hề ăn ở cùng nhau thì người đã chịu thai. Thưa quý vị, thời kỳ hứa hôn là thời kỳ đẹp đẽ nhất, mỏng lành được xây đắp, tương lai bao nát huy hoàng, những dự tính hạnh phúc đầy ắp ở trong quả tim hy vọng. Thế mà người yêu lý tưởng đã có thai, quả thật là một tin sét đánh. Tất cả mộng đẹp sụp đổ tan tành theo mây khói. Đó là một sự sỉ nhục nhục nhã cho cha mẹ của Mary, và là một thông tin chết đứng khóc ngồi của thân phụ mẫu Mary. Một sự bất hạnh cho Joseph vì vợ sắp cưới đã bị cấm sừng. Gia đình Joseph có đủ bằng chứng và quyền hạn để đòi gia đình Mary bồi thường danh dự. Joseph có đủ lý do từ hôn và làm nhục đối phương một phen cho đáng kiếp. Thế nhưng Joseph con nhà có một nền giáo dục đặc biệt, biết kính sợ Đức Chúa Trời và biết yêu thương. Nên Joseph âm thầm nén lòng cam chịu. Thánh Kinh Tân Ước sách Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 19 ghi nhận rằng Joseph chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho Mary mang xấu. Chẳng muốn cho Mary mang xấu. Đó là cái tư tưởng đã được phát xuất từ nơi con tim của một người chồng tương lai có nghĩa. Làm con người có nghĩa thì không bao giờ nói xấu ai và cũng không muốn cho người nào mang tiếng xấu. Đó là tinh thần của một con người có nghĩa, có nhân, luôn nghĩ đến kẻ khác. Ngày nay có nhiều cặp vợ chồng đổ vỡ hạnh phúc, hôn nhân bất hạnh chỉ vì tinh thần tiêu cực, không nghĩ cho nhau và không sống cho nhau. Đại học định nghĩa hạnh phúc trong hôn nhân như thế nào? Hôn nhân hạnh phúc ngày nay tùy thuộc vào bộ óc trưởng thành của mỗi người, tùy thuộc vào sự tự biết lấy mình, tùy thuộc vào cách xử sự đối với người bạn đời và mức độ trách nhiệm mà họ chấp nhận để đem lại lợi ích chung cho niềm vui và yêu đời. Nếu như thanh niên Joseph đời nay thì sẽ có phản ứng như thế nào? Câu trả lời tùy thuộc vào quan niệm và sự nhận thức cũng như tinh thần trách nhiệm của mỗi người. Tâm lý học nhận định rằng trong con người có hai phần, phần cao thượng và phần thấp kém. Thành phần cao thượng thì gồm có những ý tưởng cao đẹp, những ước vọng thanh đạm, những tâm tình rộng mở. Còn thành phần thấp kém thì gồm có những ý tưởng tầm thường, những ước vọng nông nổi và những tâm tình hắc ám tiêu cực. Joseph thuộc vào thành phần cao thượng, cho nên Joseph có tâm hồn cao thượng, biết kính sợ Chúa và quan tâm đến kẻ khác và chẳng muốn cho người khác mang tiếng bất lợi. Thế nhưng con người thật sự có nghĩa còn đi xa hơn nữa. Joseph bằng toàn đem để nhẹm. Những tín nhân cơ đốc phải có tâm hồn khoan dung và che đậy lỗi lầm cho nhau. Vì như vậy gia đình cơ đốc nhân được an vui và cộng đồng đức tin có sự hiệp thông trong mọi sinh hoạt của hội thánh. Làm thế nào để có một tâm hồn cơ đốc nhân như Joseph? Chúng ta hãy đọc trong sách Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 20 câu 21. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Thay vì phiền trách người, phiền trách đời, Joseph ngẫm nghĩ tìm cách thực hiện ý tưởng của người chồng có nghĩa. Cũng có thể Joseph lắng động tâm hồn, cầu hỏi ý muốn của Chúa. Và bởi đó, Chúa sai thiên sứ của Ngài hiện ra phán bảo cùng ông để làm sáng tỏ vấn đề. Câu 20 phần C: Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Joseph không một lời nào thoát ra từ miệng ông, và sự thinh lặng của ông không có nghĩa là bất hợp tác đối với sứ mệnh mà thiên sứ đã phán bảo cùng ông. Câu 24, câu 25 sách Ma-thi-ơ đoạn 1 ghi lại như vậy: Khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình, song không hề ăn ở với, cho đến khi người sanh một trai thì đặt tên là Giê-xu. Quả thật Joseph là người có nghĩa, vì ông kính sợ Chúa, không coi trọng danh dự, không có bản ngã độc tôn, không cần nói mà chỉ làm. Hành động của Joseph xứng đáng với cái danh xưng là người chồng có nghĩa và được làm dưỡng phụ của Chúa Giêsu. Chúa phán rằng: chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lại Chúa thì được sự cứu độ vào nước thiên đàng đâu, song những kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Quả thật Joseph là người có nghĩa, vâng theo lời của Chúa. Ông chỉ lấy hành động để bày tỏ đức tin và sự vâng lời của mình. Một sĩ quan trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa được đồng đội đặt cho cái tên là Từ Què. Ông có tài cầm quân, đem lại nhiều trận thắng. Hôm ấy, một cuộc hành quân, ông bắt được một chú chính quỷ Việt Cộng và thấy mặt mày sáng sủa, có hạp, nên ông đem về trại của mình, không tra khảo cầm kẹp mà lại đối xử như một vị khách. Ông Từ Què pha cà phê mời uống, nấu cơm cho ăn. Ông nói rõ: tôi cho chú tranh luận với tôi về lẽ chính tà của cuộc chiến. Chú cứ việc đem hết lập trường cộng sản của chú ra tranh luận với tôi. Nếu chú thắng được tôi thì tôi thả chú về. Sau hai ngày tranh luận kịch liệt, người chính quỷ Việt Cộng tỏ ra đối lý và có vẻ nhìn ra lẽ chính tà. Ông Từ Què ung dung thả về rừng. Cấp trên hỏi lý do, ông giải thích: chú ta đã thấm đòn về lại đơn vị, chắc chú ấy sẽ gây hoang mang tinh thần chiến đấu của Việt Cộng. Sau tháng tư đăng, ông Từ Què bị tù cải tạo, còn chú chính quỷ đã làm quan to trong chế độ mới. Đang lúc lao động khổ sai thì ông Từ Què được chú chính quỷ móc ra khỏi tù. Chú ta nói nhỏ với ông rằng: chú đã sáng mắt, hiện chú có nhiều uy quyền. Chú bảo ông thu xếp để cùng gia đình chú mà vượt biên. Họ vượt biên thành công và đến trại tị nạn. Ông Từ Què làm chứng với cao ủy tị nạn rằng đây là một cán binh cao cấp Việt Cộng, nhưng nay đã sáng mắt và xin tị nạn. Ông Từ Què được Canada nhận và định cư tại Toronto. Còn chú chính quỷ phải đợi cao ủy phối kiểm hồ sơ. 2 năm sau, người em kết nghĩa chính quỷ được Canada nhận và định cư tại Alberta. Nghe tin, ông Từ Què từ giã Toronto đến Alberta sống luôn ở tại đó. Vào dịp Tết năm 2010, ông Từ Què trở về Toronto chơi Tết, cho biết gia đình chú em kết nghĩa đã tin Chúa thuộc Thiên Chúa Giáo do chính ông Từ Què đỡ đạo, sau khi chịu lễ rửa tội và đặt tên thánh là Paul. Người con trai đầu lòng vừa tốt nghiệp kỹ sư dầu lửa đã từ bỏ giàu sang vào chủng viện tu học để trở thành một linh mục. Vợ chồng người chính quỷ từ ngày vào đạo thì làm việc thiện nguyện cho nhà thờ. Vào mỗi buổi sáng cuối tuần, Paul mở cửa đón chào anh em homeless, pha cà phê và bánh mì cho họ ăn. Nhiều bữa thay vì cà phê bánh mì thì vợ chồng của hai người này cho họ ăn xôi và uống nước trà. Quả thật là đời sống đạo của ông Từ Què có nghĩa, đã đem linh hồn của gia đình người chính quỷ Việt Cộng về lẽ chánh và làm công dân của Chúa. Kính thưa quý vị, còn quý vị là những tín nhân Cơ Đốc, quý vị có phải là một người chồng có nghĩa trong gia đình và trong cộng đồng đức tin chăng? Nguyện Chúa ban ơn và ở cùng quý vị để thật sự là người chồng có nghĩa cho gia đình của mình và một tín nhân Cơ Đốc có nghĩa đối với Chúa và đối với người. Amen. Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, Hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.